Kinh 180, đoạn ác bất thiện pháp. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm sao để cứu? Các tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn, phải gấp rút nhanh chóng nỗ lực tìm cách để dập tắt nó. Phật bảo các tỳ kheo, đầu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên đi được, còn lửa vô thường mà hừng hực thì cần phải đoạn trừ tận diệt. Vì để đoạn trừ lửa vô thường nên pháp ác bất thiện đã sanh thì hãy đoạn trừ. Khởi ý dục, tinh cần, nhiếp tâm khiến cho tăng trưởng. Vì để đoạn trừ những pháp vô thường nào mà đối với pháp ác bất thiện đã sanh thì hãy đoạn trừ. Khởi ý dục, tinh cần, nhiếp tâm khiến cho tăng trưởng. Vì để đoạn trừ sắc vô thường, đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô thường, nên đối với pháp ác bất thiện đã sanh thì hãy đoạn trừ. Khởi ý dục, tinh cần, nhiếp tâm khiến cho tăng trưởng. Chi tiết như kinh trên. Cho đến Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như kinh vô thường, quá khứ là vô thường, vị lai là vô thường, hiện tại là vô thường. Quá khứ, vị lai là vô thường, quá khứ hiện tại là vô thường, vị lai hiện tại là vô thường, quá khứ vị lai hiện tại là vô thường. Tám kinh cũng nói như trên như vậy. Như pháp ác bất thiện đã sanh ra sẽ được đoạn trừ. Pháp ác bất thiện chưa sanh sẽ khiến không sanh. Pháp thiện chưa sanh sẽ khiến sanh ra, và nếu đã sanh rồi sẽ khiến tăng trưởng rộng. Nếu khởi lên ý muốn tìm cách nhiếp tâm làm tăng trưởng, ở trong tám kinh cũng nói như trên như vậy. Như 32 kinh nói về đoạn trừ vô thường, 32 kinh nói về nên hiểu biết, nên nhàm chán, nên dứt trừ, nên dừng nghỉ, nên buông xả, nên diệt tận, nên bạc dứt, cũng nói đầy đủ như trên như vậy. Kinh 181, dục định. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm sao để cứu? Các tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn, phải gấp rút nhanh chóng nỗ lực tìm cách để dập tắt nó. Phật bảo các tỳ kheo, đầu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên đi được, còn lửa vô thường mà hừng hực thì cần phải đoạn trừ tận diệt. Vì để đoạn trừ lửa vô thường nên tu dục định, đoạn hành thành tựu như ý túc. Vậy nên đoạn trừ những pháp vô thường nào? Để đoạn trừ sắc vô thường, đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô thường, cho nên tu dục định, đoạn hành thành tựu như ý túc. Chi tiết như kinh đã nói. Cho đến Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như vô thường, quá khứ là vô thường, vị lai là vô thường, hiện tại là vô thường. Quá khứ, vị lai là vô thường, quá khứ hiện tại là vô thường, vị lai hiện tại là vô thường, quá khứ vị lai hiện tại là vô thường. Tám kinh cũng nói như trên như vậy. Như kinh tu dục định, 32 kinh nói về tinh tấn định, ý định, tư duy định cũng như vậy. Như 32 kinh nói về nên đoạn trừ, 32 kinh nói về nên hiểu biết, nên nhàm chán, nên dứt trừ, nên dừng nghỉ, nên buông xả, nên diệt tận, nên dứt bạc cũng dạy như trên như vậy. Kinh 182, tính căn. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm sao để cứu? Các tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn, phải gấp rút nhanh chóng nỗ lực tìm cách để dập tắt nó. Phật bảo các tỳ kheo, đầu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên đi được, còn lửa vô thường mà hừng hực thì cần phải đoạn trừ tận diệt. Vì muốn đoạn trừ lửa vô thường nên tu tính căn. Vậy nên đoạn trừ những pháp vô thường nào? Đoạn trừ sắc vô thường, đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô thường, nên tu tính căn. Nói chi tiết như vậy, cho đến Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như kinh nói về vô thường, quá khứ là vô thường, vị lai là vô thường, hiện tại là vô thường. Quá khứ, vị lai là vô thường, quá khứ, hiện tại là vô thường, vị lai hiện tại là vô thường, quá khứ, vị lai hiện tại là vô thường, cũng dạy như trên. Như tám kinh nói về tính căn, tám kinh nói về tu tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, cũng dài như trên như vậy. Như 40 kinh nói về nên đoạn trừ, 40 kinh nói về nên hiểu biết, nên nhàm chán, nên dứt trừ, nên dừng nghỉ, nên buông xả, nên diệt tận, nên dứt bạc, cũng dạy như trên như vậy. Kinh 183, tính lực. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Về. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm sao để cứu? Các tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn, phải gấp rút, nhanh chóng, nỗ lực tìm cách để dập tắt nó. Phật bảo các tỳ kheo, đầu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên đi được, còn lửa vô thường mà hừng hực thì cần phải đoạn trừ tận diệt. Vì muốn đoạn trừ lửa vô thường nên tu tính lực. Vậy để đoạn trừ những pháp vô thường nào phải tu tính lực? Đoạn trừ sắc vô thường nên tu tính lực, đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô thường nên tu tính lực. Nói chi tiết như trên, cho đến Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như kinh dạy về vô thường, quá khứ là vô thường, vị lai là vô thường, hiện tại là vô thường, quá khứ, vị lai là vô thường, quá khứ hiện tại là vô thường, vị lai hiện tại là vô thường, quá khứ, vị lai hiện tại là vô thường. Tám kinh cũng dạy như trên như vậy. Như kinh dạy về tính lực, tám kinh dạy về tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực cũng dạy như trên như vậy. Như 40 kinh dạy về đoạn trừ, trong mỗi một kinh của 40 kinh dạy về nên hiểu biết, nên nhàm chán, nên dứt trừ, nên dừng nghỉ, nên buông xả, nên diệt tận, nên dứt bạc cũng dạy như trên như vậy. Kinh 184, niệm giác Phật. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm sao để cứu? Các tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn, phải gấp rút, nhanh chóng, nỗ lực tìm cách để dập tắt nó. Phật bảo các tỳ kheo, đầu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên đi được, còn lửa vô thường mà hừng hực thì cần phải đoạn trừ tận diệt. Vì để đoạn trừ lửa vô thường nên tu niệm giác Phật. Vậy để đoạn trừ những pháp vô thường nào phải tu niệm giác Phật? Đoạn trừ sắc vô thường nên tu niệm giác Phật, đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô thường nên tu niệm giác Phật. Chi tiết như trên, cho đến Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như kinh dạy về vô thường, quá khứ là vô thường, vị lai là vô thường, hiện tại là vô thường, quá khứ, vị lai là vô thường, quá khứ hiện tại là vô thường, vị lai hiện tại là vô thường, quá khứ, vị lai hiện tại là vô thường. Tám kinh cũng dạy như trên như vậy. Như tám kinh dạy về niệm giác Phật, trong mỗi một kinh của tám kinh dạy về tịch pháp giác Phật, tinh tấn giác Phật, hỷ giác Phật, trừ giác Phật, xả giác Phật, định giác Phật cũng dạy như trên như vậy. Như 56 kinh dạy về nên đoạn trừ, trong mỗi một kinh của 56 kinh dạy về nên hiểu biết, nên nhàm chán, nên dứt trừ, nên dừng nghỉ, nên buông xả, nên diệt tận, nên dứt bạc cũng dạy như trên như vậy. Kinh 185, chánh kiến. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm sao để cứu? Các tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn, phải gấp rút, nhanh chóng, nỗ lực tìm cách để dập tắt nó. Phật bảo các tỳ kheo, đầu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên đi được, còn lửa vô thường mà hừng hực thì cần phải đoạn trừ tận diệt. Vì để đoạn trừ lửa vô thường nên tu chánh kiến. Vậy để đoạn trừ những thứ lửa vô thường nào phải tu chánh kiến? Đoạn trừ sắc vô thường nên tu chánh kiến, đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô thường nên tu chánh kiến. Chi tiết như trên, cho đến Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như kinh dạy về vô thường, quá khứ là vô thường, vị lai là vô thường, hiện tại là vô thường, quá khứ, vị lai là vô thường, quá khứ hiện tại là vô thường, vị lai hiện tại là vô thường, quá khứ, vị lai hiện tại là vô thường. Tám kinh cũng dạy như trên như vậy. Như tám kinh dạy về chánh kiến, trong mỗi một kinh của tám kinh dạy về chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định cũng dạy như trên. Như 64 kinh dạy về nên đoạn trừ. Trong mỗi một kinh của 64 kinh dạy về nên hiểu biết, nên nhàm chán, nên dứt trừ, nên dừng nghỉ, nên buông xả, nên diệt tận, nên dứt vặt cũng dạy như trên như vậy. Kinh 186 Khổ tập tận đạo. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Vua Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm sao để cứu? Các tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, phải gấp rút nhanh chóng nỗ lực tìm cách để dập tắt nó. Phật bảo các tỳ kheo: đầu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm qua đi được, còn lửa vô thường mà hừng hực thì cần phải đoạn trừ tận diệt. Vì để đoạn trừ lửa vô thường nên tu khổ tập tận đạo. Vậy để đoạn trừ những pháp vô thường nào, phải tu khổ tập tận đạo. Đoạn trừ sắc vô thường nên tu khổ tập tận đạo. Đoạn trừ thọ tưởng hành thức vô thường nên tu khổ tập tận đạo. Chi tiết như trên cho đến Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như kinh dạy về vô thường: quá khứ là vô thường, vị lai là vô thường, hiện tại là vô thường. Quá khứ, vị lai là vô thường. Quá khứ, hiện tại là vô thường. Vị lai, hiện tại là vô thường. Quá khứ, vị lai, hiện tại là vô thường. Tám kinh cũng dạy như trên như vậy. Như tám kinh dạy về khổ tập tận đạo. Trong mỗi một kinh của tám kinh dạy về khổ tận đạo lạc, phi tận đạo lạc tận đạo cũng dạy như trên như vậy. Như 32 kinh dạy về nên đoạn trừ. Trong mỗi một kinh của 32 kinh dạy về nên hiểu biết, nên nhàm chán, nên dứt trừ, nên dừng nghỉ, nên buông xả, nên diệt tận, nên dứt bạc cũng dạy như trên như vậy. Kinh 187 Vô tham pháp cú. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Vua Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm sao để cứu? Các tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, phải gấp rút nhanh chóng nỗ lực tìm cách để dập tắt nó. Phật bảo các tỳ kheo: đầu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm qua đi được, còn lửa vô thường mà hừng hực thì cần phải đoạn trừ tận diệt. Vì muốn đoạn trừ lửa vô thường nên tu pháp cú không tham. Vậy để đoạn trừ những pháp vô thường nào, phải tu pháp cú không tham. Đoạn trừ sắc vô thường nên tu pháp cú vô tham. Đoạn trừ thọ tưởng hành thức vô thường nên tu pháp cú vô tham. Chi tiết như trên cho đến Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như kinh dạy về vô thường: quá khứ là vô thường, vị lai là vô thường, hiện tại là vô thường. Quá khứ, vị lai là vô thường. Quá khứ, hiện tại là vô thường. Vị lai, hiện tại là vô thường. Quá khứ, vị lai, hiện tại là vô thường. Tám kinh cũng dạy như trên như vậy. Như tám kinh dạy về nên tu pháp cú không tham. Trong mỗi một kinh của tám kinh dạy về pháp cú, chánh cú, các cú không nhuế, không si cũng dạy như trên như vậy. Như 24 kinh dạy về nên đoạn trừ. Trong mỗi một kinh của 24 kinh dạy về nên hiểu biết, nên nhàm chán, nên dứt trừ, nên dừng nghỉ, nên buông xả, nên diệt tận, nên dứt bạc cũng dạy như trên như vậy. Kinh 188 chỉ. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Vua Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm sao để cứu? Các tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, phải gấp rút nhanh chóng nỗ lực tìm cách để dập tắt nó. Phật bảo các tỳ kheo: đầu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm qua đi được, còn lửa vô thường mà hừng hực thì cần phải đoạn trừ tận diệt. Vì để đoạn trừ lửa vô thường nên tu chỉ. Vậy để đoạn trừ những pháp vô thường nào, phải tu chỉ. Đoạn trừ sắc vô thường nên tu chỉ. Đoạn trừ thọ tưởng hành thức vô thường nên tu chỉ. Chi tiết như trên cho đến Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như kinh dạy về vô thường: quá khứ là vô thường, vị lai là vô thường, hiện tại là vô thường. Quá khứ, vị lai là vô thường. Quá khứ, hiện tại là vô thường. Vị lai, hiện tại là vô thường. Quá khứ, vị lai, hiện tại là vô thường. Tám kinh cũng dạy như trên như vậy. Như tám kinh dạy về tu chỉ, tám kinh dạy về tu quán cũng dạy như trên như vậy. Như 16 kinh dạy về đến đoạn trừ. trong mỗi một kinh của 16 kinh dạy về nên hiểu biết, nên nhàm chán, nên dứt trừ, nên dừng nghỉ, nên buông xả, nên diệt tận, nên dứt bặt, cũng vậy, như trên như vậy. Những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, tất cả chúng chẳng phải ngã, chẳng phải khác ngã, chẳng ở trong nhau, phải biết như thật. Và đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy, là đa văn thánh đệ tử phải chánh quán như vậy, thì đối với sắc sẽ sinh ra nhàm chán, đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng sinh ra nhàm chán. Khi đã nhàm chán rồi thì sẽ không thích, vì đã không thích nên giải thoát tri kiến. Sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, vui mừng thực hành theo. Như kinh dạy về vô thường, cũng vậy, đối với dao động, chuyển xoay, ốm yếu, bệnh hoạn, phá hoại, bệnh vật vờ, hủ bại, nguy đốn, không thường, không an, biến đổi, khổ não, tai hoạn, ma tà, ma thế, ma khí, như bọt, như bong bóng, như cây chuối, như quyển, yếu kém, tham đắm, đánh giết, đao kiếm, ganh ghét, tàn sát nhau, tổn giảm, hao suy, trói buộc, đánh đập, ghẻ chóc, ung nhọt, gai nhọn, phiền não, trách phạt, che giấu lỗi lầm, buồn rầu, lo lắng, ác tri thức, khổ không, chẳng phải ngã, chẳng phải những gì thuộc về ngã, quan gia, dây bủa, chẳng phải nghĩa, chẳng phải an ủi, nhiệt não, không bóng mát, không chỗ ở, không che giấu, không nương tựa, không bảo vệ, pháp sanh, pháp già, pháp bệnh, pháp chết, pháp ưu bi, pháp khổ não, pháp không sức, pháp yếu kém, pháp không thể muốn, pháp dụ dẫn, pháp nuôi dưỡng, có pháp khổ, có pháp giết, có pháp não, có pháp diệt, có pháp tướng, có pháp thổi, có pháp giữ, có pháp thâm hiểm, pháp khó khăn, pháp bất chánh, pháp hung bạo, có pháp tham, có pháp nhuế, sân, có pháp si, pháp không trụ, pháp đốt cháy, pháp chướng ngại, pháp tai ương, pháp tập hợp, pháp tiêu diệt, pháp đóng xương, pháp cục thịt, pháp cầm đuốc, pháp hầm lửa, như rắn độc, như mộng, như dây mượn, như trái cây, như kẻ mổ bò, đồ tể, như kẻ giết người, như xương dính, như nước sâu, như dòng chảy xiết, như sợi dệt, như bánh xe đạp nước, như nhảy nhót, như bình độc, như thân độc, như hoa độc, như trái độc, phiền não xung động, cũng như vậy. Này các tỳ kheo, cho đến việc đoạn trừ quá khứ, vị lai, hiện tại là vô thường, cần phải tu chỉ quán. Vậy muốn đoạn trừ những pháp nào trong quá khứ, vị lai, hiện tại là vô thường, cho đến các kinh khác nhau trong liệt kê trên, dứt bặt, cần phải tu chỉ quán. Vì muốn đoạn trừ sắc quá khứ, vị lai, hiện tại là vô thường, cho đến dứt bặt, nên tu chỉ quán. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy, cho nên những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, tất cả chúng chẳng phải là ngã, chẳng phải khác ngã, chẳng ở trong nhau, phải biết như thật. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy, đa văn thánh đệ tử phải quán như vậy. Đối với sắc sẽ sinh ra nhàm chán, đối với thọ, tưởng, hành, thức sinh ra nhàm chán. Vì đã nhàm chán nên sẽ không thích, do không thích nên được giải thoát tri kiến, tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, vui mừng thực hành theo. Kinh 189, Tham Dục. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, vì thành tựu một pháp nên không thể nhận biết sắc là vô thường, biết thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Một pháp được thành tựu là pháp nào? Tham dục. Một pháp được thành tựu nên không có thể nhận biết sắc là vô thường, biết thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Thành tựu một pháp gì? Đó là thành tựu pháp không tham dục. Thành pháp không tham dục có thể nhận biết sắc là vô thường, biết thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như thành tựu và không thành tựu, đối với biết và không biết, thân cận và không thân cận, sáng và không sáng, hiểu và không hiểu, quan sát và không quan sát, suy lường và không suy lường, che giấu và không che giấu, gieo trồng và không gieo trồng, đè nén và không đè nén, che mờ và không che mờ, lại cũng như vậy. Biết đã như vậy, hiểu rõ đã như vậy, thì khả năng mong cầu, biện biệt, tiếp xúc, nhận thật lại cũng như vậy. Như tham, đối với, nhuế, si, sân hận, mắng chửi, chấp chặt, ganh ghét, keo kiệt, lừa dối cũng như vậy. Không hổ, không thẹn, mạng, mạng mạng, tăng mạng, ngã mạng, tăng thượng mạng, tà mạng, tri mạng, kiêu mạng, buông lung, kiêu căng, cống cao, quanh co, hình thức dối trá, dụ lợi, ác lợi, muốn nhiều, muốn thường xuyên, muốn không cung kính, miệng ác, tri thức ác, không nhẫn, tham đắm, không tham, ác tham, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới thủ, dục ái, sân nhuế, tùy miên, trào hối, nghi, hôn túy, quanh quẹo, nỗ lực, lười biếng, loạn tưởng, nhớ nghĩ không đúng, thân bẩn, không ngay thẳng, không dịu dàng, không khác, biết ham muốn, biết sân si, biết tai hại, biết thân thuộc, biết bờ cõi, biết nhẹ dễ, biết yêu nhà người, cùng với sầu ưu, não khổ. Đối với những thứ này, tất cả đều bị che mờ. Cho đến bị che mờ mà không có năng lực diệt sạch sách để tác chứng. Pháp ấy là pháp nào? Là pháp khổ não. Vì khổ não che mờ, nên không có năng lực diệt tận sắc để tác chứng, không có năng lực diệt tận thọ, tưởng, hành thức để tác chứng. Có một pháp không che mờ, nên có khả năng diệt tận sắc để tác chứng, và có khả năng diệt tận thọ, tưởng, hành thức để tác chứng. Pháp ấy là pháp nào? Là pháp khổ não. Vì pháp này không che mờ, nên có khả năng diệt tận sắc để tác chứng, và cũng có khả năng diệt tận thọ, tưởng, hành thức để tác chứng. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, vui mừng thực hành theo.